Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Làm sao để quen người mẫu? Những lý do thông dụng khiến chúng ta muốn hẹn hò một người mẫu. Người mẫu không được ăn nhiều, công việc ép buộc họ phải gầy, thế nên đi ăn với họ tiết kiệm được cả khối tiền. Người mẫu rất là cao, nhờ vậy các bạn lùn có cơ hội tạo cho dòng dõi kế tiếp một khả năng giúp chúng tồn tại qua ngày tận thế. Và nếu người ngoài thấy bạn đi chung với người mẫu, chắc chắn họ sẽ nghĩ, chắc là tên này giàu, là đại gia, làm chức lớn hoặc là khoai to, bla bla. Có ai đã từng thực sự nghe người đàn ông nào mở miệng nói với một cô gái xấu xí là anh không hề hứng thú với người mẫu, anh chẳng thấy họ đẹp chút nào? Nói dối, rõ ràng là nói dối. Sự đẹp đẽ là lý do con người nắm giữ vị trí chúa tể của thế giới. Nó chính là sự tiến hóa. Nếu mà chúng ta là loài người chỉ hướng đến những vẻ đẹp tầm thường thì thế giới bây giờ sẽ chỉ còn lại mỗi con cóc. Năm 19 tuổi, tôi chuyển từ nông trại ngựa đến thủ đô Ottawa của Canada để học đại học. Tôi là một thằng đúng kiểu ở quê mới lên. Buổi tối thì làm bán thời gian ở trạm xăng. Cô gái đó là bạn của chàng trai làm chung với tôi. Cô ấy là một người mẫu bán thời gian. Tôi mê như điếu đổ ngay từ lần đầu gặp. Bạn tôi cứ thuyết phục tôi nên nắm bắt cơ hội đi. Trong lúc tôi quá ngại để làm điều đó thì cô ấy đã mời tôi đi chơi trước. Đầu tiên cô ấy dẫn tôi đến một nhà hàng Ấn Độ. Vâng, con gái Canada vừa có thể xinh đẹp và còn mời bạn đi ăn nữa đấy. Tôi lớn lên ở vùng quê, không quen với khẩu vị đồ Ấn. Vị món ăn rất kỳ quặc và bụng tôi sụp sạo cả buổi tối. Thế nên tôi rất thông cảm cho những người Việt khi họ đi hẹn hò với người nước ngoài. Hẹn hò được vài lần tôi mới cảm nhận được áp lực khi đã đến giai đoạn trao nụ hôn. Tôi mời cô ấy đến nhà tôi xem phim. Một vấn đề thuộc phạm trù tâm lý học rất nhiều nam giới hay gặp đó là hội chứng đặt nàng lên trên hết. Nghĩa là khi ta thấy một cô gái khá xinh và muốn quen với cô ấy, ta sẽ bắt đầu ảo tưởng mọi điều tốt đẹp về cô nàng. Cô ấy quá hoàn hảo. Cô là một người tốt bụng nhất trên thế giới. Không ai tốt bằng cô ấy. Nàng là người duy nhất không xem trọng tiền bạc. Hành vi của chúng ta bị ảnh hưởng bởi hội chứng ta lạc trong chính ảo giác do mình tạo ra. Khi cô ấy đến, chúng tôi mở phim coi. Hai người cùng ngồi chung trên ghế sofa. 15 phút sau, tôi cứ có cảm giác là cô ấy nhìn tôi. Đó là khi tôi biết đã đến thời điểm, một là tôi phải hôn, hoặc hai, cô ấy sẽ không bao giờ đến đây nữa. Tôi lo lắng, tôi đổ mồ hôi như mưa. Nhưng vẫn không làm được. Cuối cùng cô ấy ra về với hai chữ thất vọng hằn rõ trên trán. Bạn tôi mới hỏi Jessie. Người mẫu đến nhà xem phim chỉ có hai người. Jessie BD thiệt á. Không BD, chỉ có ngu thôi. Vài năm sau, chúng tôi vẫn đôi lúc gặp nhau vào mùa hè khi tôi đến Ottawa. Chúng tôi vẫn đi ăn chung nhưng đã quá trễ, tình yêu không còn có chỗ đứng nữa. Khi một cô gái xinh được quá nhiều người chú ý thì cô ấy sẽ thay đổi. Như bạn sống trong môi trường nào, bạn sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi nó. Nếu thời đi học chỉ gặp mỗi giáo viên hằn học hay đánh học sinh thì trường học sẽ trở nên thật chán nản, không ai muốn đi học nữa. Người mẫu hay những cô gái xinh đẹp, họ bắt đầu với mong muốn. Đầu tiên là một mối tình đẹp. Thứ hai là tính cách vui vẻ. Thứ ba là sự thoải mái trong tình yêu. Hoặc là thứ tư, cậu đi xe gì? Nhưng sau một thời gian được tôi luyện bằng nhiều lời tán tỉnh thì trái tim của họ lại chuyển hướng theo một cách khác. Thứ nhất là xe hơi. Thứ hai là đẹp trai. Thứ ba là những món quà xa xỉ. Và thứ tư là iPhone. Đừng biến thành thay ma cho Mark. Tối qua tôi vừa xem một bộ phim khá hay tên là Sự Thanh Trừng. Khi mà dân số vượt mức báo động, chính phủ Mỹ cho phép mỗi năm sẽ có một ngày gọi là Ngày Thanh Trừng. Trong ngày đó, mọi hành vi phạm tội bao gồm cả giết người đều không bị truy cứu trước pháp luật. Nếu có ngày giết người được hợp pháp thì chắc chắn là Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, sẽ cần nhiều vệ sĩ hơn vì rõ ràng ông ta có một số lượng lớn kẻ thù có vấn đề về đạo đức nặng. Điều này xảy ra là do sự tập trung của chúng ta dần bị phá hủy, bị hút ra khỏi não bộ, biến con người trở thành thây ma. Chúng ta là những thây ma nô lệ của Mark Zuckerberg, của Steve Jobs, của Google và tất nhiên cũng của Internet nữa. Tôi dám chắc một số người đang đọc bài viết này đã có triệu chứng đó rồi. Nếu không tin, bạn cứ thử bỏ mạng xã hội, không dùng Internet trong 2 ngày thử xem. Cái cảm giác đó cũng tương tự như một gã hút 30 điếu thuốc lá mỗi ngày liên tục trong 10 năm, rồi thuốc lá bỗng cạn kiệt trong 2 ngày. Mắt long sòng sọc, cơ thể trong trạng thái bức bối, thần trí không ổn định, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để thỏa mãn ham muốn. Nghiện Internet. Cấu trúc não con người cũng giống như nhựa dẻo vậy. Chúng ta có thể dễ dàng sờ, nắn và thay đổi hình dạng của nó. Mọi người thường nghe dùng từ ma túy sẽ ca mang lại cảm giác sung sướng. Nhưng mà có ai đã suy nghĩ tại sao là ma túy có thể làm được điều đó hay chưa? Ma túy kích thích hormone dopamine trong bộ não, mà dopamine lại là hormone làm ta cảm thấy vui sướng. Đính chính là nó không phải từ sướng như trong nghĩa từ kimochi thường thấy trong mấy cái JAV đâu ha, sướng hạnh phúc. Nên những cái người bị nghiện ma túy thực ra là họ nghiện cái cảm giác mà dopamine đem lại. Điều này cũng xảy ra với những người dùng Facebook, đặc biệt là các hot face. Khi một bài đăng được nhận nhiều like, thì dopamine cũng tăng tiết cảm giác hạnh phúc của bạn. Càng nhiều like, càng nhiều dopamine. Rồi ta bắt đầu thích Facebook hơn, muốn cảm giác đó nhiều hơn. Não của bạn dần quen với sự vui sướng ấy và xem đó là một điều cần thiết. Đó là khi thích trở thành nghiện. Mark Zuckerberg nên đề phòng hơn, nhưng tôi nghĩ cả ông và công ty của ông đã biết điều này rồi. Vì mục đích thật của ông ta là khiến nhân loại đắm chìm vào cái Facebook cả ngày lẫn đêm. Họ có số vốn khủng và đầu tư cả mấy triệu USD vào hệ thống, thuê cả một kỹ sư chuyên gia về sự tập trung để phục vụ cho mục đích lớn của mình. Âm mưu của họ rất là đơn giản, làm cho cả thế giới trở thành những thây ma nô lệ của Internet. Trong lúc chúng ta đang ngồi chụp mấy tấm hình tự sướng vớ vẩn và lo lắng rằng không biết lần này có nhiều người like không, thì họ đang nằm ở nhà đếm tiền mệt nghỉ và cười một cách điên dại từ sáng tới tối. Vậy có cách nào cứu chữa những người đã biến thành thây ma cho Mark hay không? Bắt đầu lập kế hoạch sử dụng Internet sao cho hợp lý. Vâng, tôi biết điều đó nghe thật là trẻ con ha, và cũng thật là ngu ngốc. Như thể tôi còn quá nhỏ nên cần mẹ quản lý vậy. Nhưng như tôi giải thích, mạng xã hội là một chất gây nghiện nặng và cơn nghiện đó chắc chắn không dễ dứt. Hãy lên một lịch trình như được quyền sử dụng mạng mỗi 2 tiếng đồng hồ hoặc 2 lần một ngày chẳng hạn, một lần vào buổi sáng xem có mail nào mới không, một lần sau khi đi làm về để xem có bao nhiêu like, xem coi tên nào đã bình luận biến thái dưới tấm hình sexy của bạn. Lịch trình mẫu cho các bạn noi theo nè. Tán bé Trang, tán em thư ký mới, tán chú ba phòng nhân sự. Kiểm tra xem sếp muốn đi nhậu lúc nào, khủng bố Facebook của Jesse bằng cách đăng một đống bình luận biến thái, vân vân và vân vân. Nhờ đó ta sẽ không mất thời gian lang thang trên Facebook cả ngày để rồi va phải mấy em thị nở chính hiệu. Purr, sự thanh trừng, rõ là chúng ta không nên làm như thế cho dù chỉ là trong vài giờ. Nếu ngày đó có thực sự xảy ra thì chắc là Jesse không có trụ nổi trong 2 phút đó. Nhưng ta có thể tự thanh trừng bản thân và làm trí óc mình sạch sẽ hơn nha. May mắn cho tôi là Mark Zuckerberg không biết tiếng Việt. Nếu không ngày này năm sau chắc sẽ là ngày giỗ của tôi đó. Đi miền Tây. Tôi vừa trốn tuổi trẻ cười cả tuần lễ để quay phim ở Đồng Tháp với VTC10. Chỗ bạn bè, họ tiết kiệm kinh phí nên mời gã hói như tôi đi nói chuyện với máy quay cho sinh động đó mà. Bắt đầu chuyến hành trình, chúng tôi dừng chân ở khu du lịch Tràm Chim Tam Nông. Tôi cực kỳ thích nơi đó vì nó được thiết kế theo cấu trúc rất là tuyệt. Khách sạn chỗ chúng tôi nghỉ nằm ở đầu con đường. Bên cạnh là một quán karaoke trong chất rất là ấm áp. Kế đó nữa là cửa hàng OK, nơi bán các sản phẩm tình yêu. Và cuối cùng là một quán nhậu vô tình nằm ngay cuối con đường. Tôi đoán chắc đó là bản mô tả quy trình. Đầu tiên là nhậu nhẹt ha, rồi ghé cửa hàng mua bao cao su, đến karaoke giải trí chút và kết thúc ở trong khách sạn. Ồ, đúng là một thị trấn thẳng thắn. Vì là một MC không chuyên nên tôi nghĩ là đi công việc thì phải thật chuyên nghiệp. Tôi đùa đó, thật ra tôi đi để ham vui thôi. Nên, chính vì chuyên nghiệp không thể tham gia một quy trình đó như vậy được. Tôi được dẫn đi tham quan khu du lịch Tràm Chim và giáo gáo dòng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy có nhiều cò đến như vậy. Nhiều hơn tổng số cò tôi đã thấy trong 37 năm qua. Hôm ấy là thứ hai hoặc thứ ba thì phải, nhưng lại có rất nhiều nhóm người mặc quần áo công sở đến. Trưa lại kiếm mấy góc quán ngồi nhậu nhẹt ầm ĩ. Tôi chỉ thắc mắc họ làm việc ở đâu mà vẫn có thời gian đi tham quan vào mấy ngày này. Mặc dù đã làm việc với camera từ rất lâu rồi, nhưng mà khi đứng trước ống kính tôi vẫn dở tệ. Kỷ niệm lần đầu tiên làm quen với ống kính là ở phố cổ Hà Nội. Một người bên báo tuổi trẻ mời tôi làm MC để quay phóng sự. Tôi nhớ lần đó tôi đã cực kỳ căng thẳng và làm mọi thứ rối tung lên. Xin chào, tôi tên là Jesse, người Canada. Bị mắng liên tục càng làm cho tôi căng thẳng hơn. Nhưng giờ thì khá ổn rồi. Mặc dù họ không cho tôi nói bằng tiếng Việt và cũng chẳng cho tôi nói nhảm, hơi chán, nhưng tôi làm được. Cho đến khi đang tập trung vào ống kính thì bỗng một số người đàn ông mặc đồ công sở bước thẳng vào nơi tôi đang làm việc và chĩa ống kính điện thoại của họ cách mặt tôi chỉ có 4cm. Tôi đã ở Việt Nam được 8 năm rồi, khá lâu ha. Vẫn có rất nhiều thứ tôi chưa biết, chưa khám phá, nhưng có một thứ khiến tôi thấy khá là thú vị là văn hóa ở miền Tây. Đến làng Chiếu Định Yên, Đồng Tháp, tôi gặp gia đình với một người mẹ và cô con gái đúng kiểu truyền thống. Người con gái 26 tuổi không biết dùng điện thoại thông minh. Trong xóm có rất nhiều nhà bán nguyên liệu làm chiếu, cả làng ủng hộ sản xuất chiếu, một cộng đồng được kết nối rất mạnh. Chúng tôi chuyển đến một ngôi làng ở xã Vĩnh Thạnh để xem họ hái củ ấu. Cái củ ấu đó lần đầu tiên tôi thấy, nó nhìn giống hệt như cái đầu trâu đen thui. Vài người cũng đưa nó lên lỗ mũi thành chùm rau ông Tây nào đó lúc lắc rất ngộ. Nghỉ trưa tại một gia đình có truyền thống trồng ấu, đến trưa thì tôi phụ họ sơ chế và nấu cái đầu trâu, kết thúc bằng việc thưởng thức một bữa cà ri vịt ngon nhất tôi từng được ăn. Dĩ nhiên là có ăn cả cái củ ấu kỳ lạ đó nữa. Chủ nhà nói là nó bùi bùi, người ta nói thương nhau củ ấu cũng tròn. Tôi thì nghĩ mãi vẫn không biết làm sao cái củ này nó tròn cho được. Là người Canada, qua chuyến đi tôi chợt nhận ra nhiều điều. Một quốc gia lớn như quê hương tôi, nơi mà cái công nghệ phát triển và vận hành tất cả mọi thứ, không còn hợp tác làm việc và ủng hộ nhau như trước nữa. Đó là một điều rất đáng tiếc, vì chúng ta luôn phát triển tốt hơn trong một cộng đồng biết hỗ trợ lẫn nhau. Theo lý thuyết số Dunbar thì một cộng đồng khoảng 150 người sẽ là lý tưởng nhất để hợp tác và phát triển. Nếu ghi nhớ thêm một người ngoài 150 người đó thì ta có thể sẽ quên mất một người cũ. Tuy nhiên lối sống ở miền Tây chắc không phải dành cho Jesse là cái toilet đó. Jesse không quen với loại toilet phải ngồi xổm mà đi đến đâu cũng có loại toilet đó, đau chân lắm. Hoặc là toilet lộ thiên ở giữa ao cá, phải đi qua một cây cầu nhỏ để tới đó. Sorry các bạn miền Tây nhiều nha, nhưng mà Jesse không có biết dùng.
Luật bù trừ.
Tuần vừa qua tôi đã giúp hàng xóm bán hủ tiếu trong 2 ngày. Tuần nay họ lại gọi tôi nhờ tôi giúp họ nữa. Tôi nghĩ là buổi sáng tôi ngồi trong nhà nhìn qua nhà hàng xóm đối diện và thấy bị stress vì đang lo là hàng xóm có nhìn tôi hay không. Hay tại sao họ không nhìn vào nhà tôi? Họ bị gì vậy? Nên tôi đồng ý thỉnh thoảng đến giúp họ, chỉ là 2 tiếng buổi sáng để có thể giao lưu, gặp hàng xóm nói chuyện vui vẻ, không bị khùng như khi ngồi ở nhà một mình. Cô Thủy là một người lãnh đạo, một người vợ kỷ luật và hung dữ hơn bất kỳ giáo viên nghiêm khắc nhất mà bạn từng học. Tôi nhìn chồng của cô Thủy là anh Bình, làm việc rất là vất vả dưới sự sai bảo của cô. Tôi thấy tội nghiệp cho ảnh á. Đó là lý do tôi phụ giúp họ bán hủ tiếu. Chỗ bán hủ tiếu là một cái hốt, có nghĩa là khu vực tôi sinh sống. Hốt tiếng Anh nghĩa là trung tâm, chỗ mọi người hay đến nấu cháo điện thoại đó. Tôi làm ở đây thấy khá là nhiều khách có xe hơi bự, mà người lái thì lùng và bụng bự. Tôi mới nói với cô chủ quán hủ tiếu: cô biết sao họ đi xe to mà họ nhỏ con không? Cô Thủy trả lời: làm đi, chắc xin nhiều chuyện quá. Một người hàng xóm khác tên Trúc nghe câu chuyện của tôi và hỏi: sao họ mua chiếc xe hơi to vậy Jessie? Tôi trả lời: người ta bù đắp cho một cậu nhỏ nhỏ. No, không đúng. Ông Thủy nói. Từ no trong tiếng Anh làm mình rất là bị xúc phạm. Ví dụ như tôi 37 tuổi. No, Jessie 38 tuổi. Nhưng từ no làm tôi thấy xúc phạm khi nghe. No, qua Tết rồi thằng Jessie. Mày là 38 tuổi, mày đang ở Việt Nam không phải Canada. Hiểu không đồ ngốc? Tôi thấy đó là một thói quen của một số người Việt đó. Khi họ không thích hay không hiểu một ý của chính mình, thì họ nói no mà không cần suy nghĩ gì thêm. Tiếng Anh không có nói no được, phải nói là I don't think so, tôi không có nghĩ thế. Khi mà nghe ông Tây nói tiếng Việt, hầu hết mọi người trong quán tập trung vào tôi. Tôi mới nói tiếp, không có thực nói từ no nhé. Đây không chỉ là ý kiến của Jesse mà là lý thuyết của nhà tâm lý học Alfred Adler. Trong năm 1920, ông viết bài nói về rất nhiều hành động trong cuộc sống của mình là để bù đắp cho một điều gì đó. Ông Bình mới đáp là, như là Jesse để râu vì đầu không có tóc đúng không? Nhiều người trong quán cười to. Tôi không có cười, tôi thầm nghĩ, yes, ít nhất là họ bắt đầu hiểu ý của tôi rồi đó. Lúc mình còn là em bé thì mình muốn lớn lên to bự như người lớn. Bác sĩ Arthur gọi đó là phức tạp thấp kém. Ông Tung, chủ quán cà phê đối diện, bắt đầu tham gia vào cuộc họp chợ này. Như người yêu của Jesse sẽ độn thêm giấy vệ sinh trong áo ngực để bù đắp cho chứng hai lưng. Một số người lại cười to nữa. Một số đứa con gái nhìn nhau vừa xấu hổ vừa giống như là bị xúc phạm. Anh chưa thấy người yêu em bao giờ ha? Tôi cũng thấy bị xúc phạm cùng mọi người. Đúng, Jesse là gay. Nói có người yêu phụ nữ mà lại không cho ai biết. Trúc nói. tôi mới nói là no. Có thể dùng từ no khi phải trả lời một cách mạnh để họ không có trêu mình nữa đó. Nhưng yes, tôi cũng đúng vì trong tâm lý học đó gọi là tức giận áo ngực a. À, là không có hài lòng với bản thân mình và muốn làm gì để bù đắp cho nó. Vậy lại nói về cái xe hơi to kia. Nó chính là một cái dạng mà tiếng Anh gọi là SPS, hội chứng dương vật nhỏ. Theo bác sĩ Ado thì SPS có thể gây ra người đàn ông mua một chiếc xe quá to để bù đắp cho một cái gì của họ quá nhỏ. Xây nhà rất cao, nói chuyện nhiều về thể thao hoặc sợ, hoặc là ghét người đồng tính như anh Trúc ghét họ vậy đó. Trúc nghe đến đoạn này thì không cười nữa. Ông Tùng mới tiếp lời. Hay là đi khao cao gót khi mà mình lùn, giống như vợ anh Linh kìa. Tùng quay qua nhìn người hàng xóm tên Linh và cười. Linh không cười. Hay là hút thuốc nhiều khi cuộc sống của bạn buồn. Trúc cười. Tùng lại không cười nữa. Hay khi con của mình xấu lắm và đi học tiếng Anh cho thật giỏi để bù đắp cho thời gian không ai mời đi hẹn hò. Ông Thủy mới nói. Tôi luôn luôn nghĩ Thủy nói nhiều và không có bộ lọc kiểm tra gì trước khi nói. Sau câu đó thì không ai cười nữa. Hay khi vợ trang điểm quá nhiều để bù lại cho một bộ mặt quái vật. Tôi cười, Thủy không cười. Hay khi nuôi mèo vì họ không có vợ. Ông Bình nhìn tôi và cười, tôi lại không cười. Ok, mọi người hiểu rồi mà em làm miễn phí nhé anh Bình. Bị xúc phạm em đi về đó nha. Ông Tùng mới tiếp lời, bỏ cuộc đi về bù lại bị yếu đuối hả Jesse? No.
iPhone X và cảm xúc con bò.
Thật thú vị là khá ít người nhận ra chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng với loài bò sữa. Không biết có ai đã từng xem phim Ma Trận chưa? Bộ phim khoa học diễn tưởng về tương lai khi mà thế giới chúng ta xem là thực lại chỉ là một chương trình giả lập để máy móc cai trị con người. Với sự ra mắt của iPhone X, con người đã đến một bước gần hơn với một tương lai tương tự. Loài bò sẽ thương xót cho chúng ta ư? Những con bò sẽ nói sao bạn biết không? Đáng đời cái thứ nhân loại. Chúng mày đã đối xử với dòng giống của chúng tao như thế mấy trăm năm. Bây giờ là lúc đang nhận hậu quả đó. Có lẽ robot sẽ biết tôn trọng động vật hơn. Có lẽ chúng sẽ không có nhu cầu uống sữa. Chúng nói đúng, con người xứng đáng bị như thế bởi lẽ. Điều đầu tiên, những con bò sữa dành hầu hết cuộc đời của chúng chỉ đứng yên một chỗ. Toàn bộ mục đích sống chỉ gói gọn trong ăn, ngủ và cho sữa. Vòng đời đơn giản, cuộc sống quá nhàm chán. Thứ hai, con người xem ra cũng không khác cho lắm. Ăn, ngủ và nhìn màn hình. Chúng ta chọn một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng. Ở nhà nằm dài một chỗ xem TV hoặc điện thoại. Đến chỗ làm thì nhìn laptop. Tối về lại ôm điện thoại cho đến khi ngủ và lặp lại cái chu trình đó vào sáng hôm sau. Cũng như lũ bò là nô lệ cho con người, chúng ta là nô lệ của công nghệ. Chẳng bù với cuộc sống vài nghìn năm trước, trí tưởng tượng của con người là một món quà tuyệt diệu. Chúng ta có thể ngồi hàng giờ và vẽ ra cả một bộ phim trong não rõ ràng hơn bất kỳ thứ gì khác. Nhưng thời điểm đó đã chấm dứt. Điều gì đã khiến loài người không thể trở về thời hoàng kim trước đây? Trí óc không còn hữu ích nữa, điện thoại thông minh đã chiếm vị trí đó. Tất cả những gì chúng ta làm hàng ngày là dán mắt vào mấy cái màn hình. Tôi dám cá rằng điện thoại là thứ cuối cùng bạn bỏ xuống trước khi đi ngủ và cũng là thứ đầu tiên bạn cầm lên khi thức giấc. Con người phát minh ra chủ nghĩa tiêu thụ, sản xuất, quảng cáo, bán hàng, mua và lại quay về sản xuất. Chúng ta như những con thiêu thân lao vào cái lưới nhện treo đầy iPhone được giăng sẵn. Thế thì chu kỳ chủ nghĩa tiêu thụ là cái gì? Nó là một xã hội mà trong đó con người dành hết thời gian và sức lực để còng lưng ra làm việc, sản xuất ra các sản phẩm mà chính họ không cần dùng đến chỉ để nhận tiền lương. Rồi lại cầm tiền đó để đi mua mấy thứ mà ta không hề biết nó là ma túy. Nó gây nghiện mạnh và còn cực kỳ đắt đỏ. Vắt kiệt sức người mua nhiều hơn thứ nó đem lại. Người đi làm thì chi tiền cho cà phê mỗi sáng. Giới trẻ thì bỏ tiền cho trà sữa. Một số người thích hút thuốc, vài đứa lại nghiện iPhone. Và mấy tên bợm nhậu thì thích đi nhậu. Đi làm, kiếm tiền, tiêu tiền. Một vòng tuần hoàn không bao giờ kết. Chủ nghĩa tiêu thụ và triết học Phật giáo. Phật dạy rằng chúng ta đã có tất cả mọi thứ. Chỉ cần giữ cho tâm trí bình thản, an nhiên là ta sẽ thấy hạnh phúc với những gì mình có. Tuy nhiên, chủ nghĩa tiêu thụ lại bảo không bao giờ là đủ. Tới giờ này mà còn dùng iPhone 5 thì thật quá xấu hổ, vứt nó và mua cái khác đi. Tất nhiên, iPhone X cũng ở trong chu trình 7 người này. Và đầu tiên, bạn sẽ suy nghĩ bảo mật điện thoại mình còn yếu. Vợ bạn có thể dễ dàng mở khóa và xem hết tin nhắn của bồ nhí. Rồi bạn lại phát hiện ra camera điện thoại này chụp không có đẹp tí nào. bạn muốn một cái khác chụp hình ngon hơn, hay là nỗi băn khoăn trong khi iPhone X có thiết kế mới đẹp xuất sắc, thì mình vẫn còn ngồi đây sử dụng cái điện thoại cũ xấu xí với nút Home vật lý lỗi thời. Hoặc đơn giản bạn muốn iPhone X chỉ vì nó có giá đắt nhất trên, đương nhiên sẽ nâng tầm đẳng cấp của bạn. Và hằng hà những mối lo ngại khác ta tự thôi miên bản thân để rút hầu bao ra cho cái iPhone mới. Nhưng vấn đề chính không nằm ở Face ID, mà là tại sao chúng ta cần iPhone X trong khi mình chỉ có thể sử dụng những dòng cũ hơn mà. Cái iPhone 7 của bạn có vấn đề gì mà cần thay đổi? Hay vì iPhone X có thể xem phim heo nhanh hơn, chụp selfie lựa tình hơn? Điện thoại tất nhiên cũng có nhiều lợi ích tốt đó, nhưng chỉ do chúng ta không biết cách kiểm soát được cơn nghiện của mình. Apple biết chúng ta bị nghiện, Google biết, Facebook cũng biết. Thế nên họ thiết kế sản phẩm bằng cách lợi dụng hormone của con người. Hormone dopamine là một ví dụ. Dopamine là hormone khiến chúng ta hạnh phúc. Giống như khi có người like hình mình trên Facebook thì mình sẽ cảm thấy vui sướng vậy. Đó là nhờ serotonin tăng tiết kích thích cảm giác của chúng ta. Giờ bạn đã hiểu lý do tại sao nhiều người nghiện chụp selfie hay check-in trước mỗi bữa ăn. Cứ ghi, hôm nay em buồn, kèm một ảnh sexy ngầu ngầu một chút và nằm đó tận hưởng cảm giác vui sướng khi mà nút like đã mang lại cho bạn. Loài bò sữa sẽ làm gì để được ăn cỏ mỗi ngày và có nơi cư trú? Chúng đứng một chỗ và để yên cho con người vắt sữa. Thế, chúng ta đã làm gì để được thoải mái và xem video nhảm nhí cả ngày? Bạn thử suy nghĩ đi, hóa ra ta cũng không khác gì một con bò sữa đâu nha. Buồn ngãi. Hi, I'm high. Hi tiếng Anh nghĩa là phê, nhưng đừng hiểu nhầm, tôi không phải là đang phê cái thuốc nào cả. Tôi bị phê bởi tình. Tình yêu về cơ bản cũng chỉ là một loại hóa chất giống như thuốc hay là ma túy. Hormone oxytocin, hormone tình yêu, sẽ khiến chúng ta điên dại và nếu như bạn đang điên vì yêu như Jesse thì tác dụng của nó sẽ còn mạnh hơn cả heroin. Giống như voodoo của châu Phi, một loại tà thuật. Ở Việt Nam sẽ có bùa ngải. Đa số người Việt tin vào sự tồn tại của bùa ngải. Tôi từng nghĩ đó chỉ là một thứ mê tín dị đoan, nhưng mà bây giờ thậm chí bản thân tôi còn không ý thức được cái nào mới là thật. Chính mắt tôi từng chứng kiến nhiều người Pháp bị bỏ bùa. Từ lúc vừa về Việt Nam và cho đến bây giờ, người Pháp vẫn là đối tượng bị săn lùng nhiều nhất. Đó là thứ duy nhất tôi thắc mắc. Chắc có lẽ nhờ người dân tộc họ phân biệt chủng tộc á, thế nên đến giờ này tôi vẫn an toàn. Tôi đã suy nghĩ thử và dựng nên một giả thuyết dựa trên cây ngải, loại cây tôi được nghe dân bản địa kể lại để làm bùa chú. Tôi đoán người dân tộc sẽ vào rừng thu thập lá và cành của cây ngải. Bước tiếp theo là tìm một chàng trai người Pháp tiềm năng và mời họ vào nhà uống chút trà đặc biệt được nấu bằng lá ngải. Xong họ cầm cây ngải và đập thẳng vào đầu của tên người Pháp đẹp trai. Từ giờ anh sẽ là của em, hiểu chưa? Nếu chưa thì chắc đập thêm vài lần nữa sẽ giúp anh hiểu thôi. Và thế là chàng trai người Pháp đáng thương bị dính bùa. Bạn đã từng xem qua những hình vẽ người đàn ông thượng cổ đánh phụ nữ với gậy gộc và lôi cô ấy về hang của mình chưa? Theo nó thì ngày xưa, nếu đàn ông chấm cô nào để lấy làm vợ thì chỉ cần dùng gậy đánh, nấm tóc và lôi cô ta về hang động là được. Thế nên ngày xưa việc cưới xin rất là dễ, nhưng không phải trong thời đại này. Ta không thể ra đường lựa cô nàng xinh nhất và đến đánh cô ta mang về làm vợ. Chắc lý do là vì ngày xưa vào một ngày đẹp trời nào đó có một thanh niên đang hít cỏ. Trong cơn phê anh ta nhìn lên bầu trời và nhìn thấy một người đàn ông vô hình đứng trên đó. Người đàn ông ấy tên Chúa và ông ấy nói với anh ta: "Hãy dừng lại việc đánh nhau đi con, mọi người rồi sẽ yêu thương nhau thôi." Chàng trai thượng cổ mừng rơn chạy về báo với xóm làng điều mình đã nghe. Thế là dân đàn mở tiệc ăn mừng 6 ngày 7 đêm. "Ồ, cảm ơn Chúa, đầu con đã chịu đựng quá đủ rồi, con yêu Chúa." Nhưng mà nghĩ lại, việc cầu hôn bằng cách đánh và kéo tóc về hang động cũng không phải là quá xấu đâu. Như tôi, hói đầu nè. Thật là may mắn trong trường hợp tình cờ va phải một tên thượng cổ bị gay ha. Tôi sẽ là kẻ duy nhất có khả năng tẩu thoát. Thế làm sao ta có thể lấy được vợ ở thế kỷ 21 nhỉ? Ngoài cắt đánh ra, Chúa không cho phép. Đành phải hỏi Ngài một cách khác vậy. "Thưa Chúa, có cách nào khác giúp con kiếm vợ được nữa không? Con vừa nhìn thấy một cô nàng cực bốc lửa hôm qua, con yêu cô ấy. Nhưng làm sao con lấy được nàng bây giờ nếu Ngài không cho phép đánh và kéo tóc như ngày xưa nữa?" "Con có thể bỏ thuốc ngủ và thức uống của cô ấy, chờ cô ấy ngủ rồi nắm tóc lôi về nhà." Nếu cô ấy tự nguyện về cùng tôi, chắc chắn là tránh được việc bị bỏ thuốc ngủ và lôi tóc. Một đề nghị không tồi chút nào, nên chắc cô ấy sẽ đồng ý thôi. Nếu nàng vẫn không đồng ý và sợ đau, thì tôi sẽ bế cô theo kiểu công chúa về nhà. Tất nhiên đây là đặc quyền chỉ dành cho cô nàng cực kỳ xinh đẹp. Tôi đùa thôi nhé, xin các bạn đừng có ai nghe lời xúi dục của tôi và đi mua thuốc ngủ thật. Vì điều đầu tiên họ làm là khi thuốc tan sẽ là trốn thoát và bạn sẽ kết thúc sầu song sắt nhà tù. Thế là chỉ còn lại duy nhất một cách giải quyết, đó là bỏ bùa. Tôi từng đọc một bài báo về bùa yêu cách đây cũng khá lâu rồi. Một gia đình nọ ở Bến Tre gồm 2 vợ chồng và 20 người con. Vì con đông nên 2 vợ chồng phải làm lụng rất vất vả để nuôi đủ miệng ăn. Có lẽ sau sự ra đời của đứa con thứ 20, hormone của người vợ thay đổi. Cô hung dữ hơn và ép chồng phải đi làm kiếm tiền liên tục. Trong một ngày người chồng không về nhà, 1 tuần trôi qua, 2 tuần, 1 tháng, 6 tháng, sau 2 năm cũng chưa thấy anh về. Người vợ bỏ cuộc, nghĩ có lẽ chồng mất rồi. Ngạc nhiên thay, một ngày nọ, người hàng xóm đang bán trái cây xa bỗng dưng đến nhà cô thông báo. Chị bảo em nè, chị thấy một người đàn ông trông rất giống chồng em ở trên núi. Khỏi phải nói người vợ mừng đến cỡ nào. Cô chấp nhận cơ hội mong manh ấy và bắt ngay chuyến xe đến miền núi. Cô thăm dò nhiều làng xã và cuối cùng cũng có kết quả. Từ xa, cô nhìn thấy chồng mình đang tay trong tay với một cô nàng dân tộc rất xinh mà trông có vẻ chỉ bằng nửa tuổi ông. Ông ta xoay qua và nhìn thấy cô bước tới. Ông suy nghĩ, chết rồi. Bà ta tìm thấy rồi, phải làm gì bây giờ? Người vợ gằn giọng, anh đã ở đâu? Tại sao lại ở đây vui vẻ với con này trong khi tôi khổ sở nuôi gia đình? Ông chồng sợ lắm, run như cầy sấy. Suy nghĩ một hồi, ông xoay qua hỏi cô gái người dân tộc. Không có phải do anh, là em bỏ bùa anh đúng không?
Facebook Death.
Bạn đã bao giờ chui rút trong toilet, rít một hơi thuốc lào thiệt dài, hoặc thử ngồi trên bể xí, hút chút cỏ và suy ngẫm? Chắc chưa ai thử mấy trò dị hợm đó đâu nha. Hàng xóm đôi lần bắt gặp tôi bỏ loại lá xanh xanh nào đó vào trong tẩu và hút. Đây chính là nơi vấn đề bắt đầu. Nhiều ngày sau tôi nghe họ thì thầm bàn tán đại loại câu chuyện là Jesse dùng heroin đó. Những người quen với tôi đều biết rằng tôi nghiện ngồi thiền và cả thỉnh thoảng hút chút lá xanh nữa. Hai thứ đó kết hợp với nhau cực kỳ hoàn hảo. Thiền định tăng cường khả năng tập trung và cỏ thổi trí sáng tạo bay cực xa. Cùng nhau chúng nó tạo nên những ý tưởng mới rất là bệnh hoạn. Nhưng bây giờ tôi cũng đang hút cỏ chẳng hạn. Mà nghĩ lại bây giờ coi phim heo thì chắc là tuyệt lắm. Sau khi dành thời gian cho mấy chú heo con thì bây giờ tôi lại có cảm giác lan man suy nghĩ về sự đời. Facebook đang đến thời đại suy tàn. Tôi căm thù Mark Zuckerberg. Ông ta đã tạo nên một thứ có sức gây nghiện tương đương heroin và có vẻ như tôi là nạn nhân trung thành của nó. Face hiện tại của tôi có gần 30.000 follow và cụ thể là 29.500 người. Tôi thường suy nghĩ là chỉ cần thêm 500 người nữa thôi nó sẽ trở thành một cục mốc bự cho quãng đời già nua này. Như một tên tiếp thị, tôi phải trưng bày những món quyến rũ nhất của mình ra chào hàng, như là cơ thể, chụp bắn khỏa thân, kêu gào tương tác chỉ để có doanh thu hàng tháng. Cho dù có viết bài chỉ cách giải cứu thế giới thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm. Không có hình ảnh tự chụp sexy, không có follow ai hết. Tại sao các hot girl chỉ cần đăng một tấm hình quyến rũ cùng dòng trạng thái có vẻ không có liên quan gì hết, vẫn hút hơn mấy nghìn like? Tôi làm những bài viết về ung thư, rối loạn hóc môn đều bị ngó lơ. Thứ họ cần là xôi thịt, không phải một thằng hói như tôi. Hơn nữa, một lý do Facebook khá phiền phức là vì ai ai cũng có thể biết mình đang làm gì trên đó. Anh kết bạn với ai, like ảnh ai, mấy giờ, mấy phút, mấy giây tôi đều biết. Từ bà bán cá ngoài chợ cho đến cô bán rau đầu ngõ, tôi cũng đều biết luôn. Thế nên tôi rất sợ dùng Facebook, sợ người ngoài sẽ khám phá ra bản chất biến thái của mình. Mà phim heo cũng có thể bị nghiện như Facebook, nhưng phim heo đa dạng hơn nhiều. Giống như hôm qua tôi thèm ăn pizza, Nhật Bản, gầy, nhiều người. Nhưng hôm nay tôi lại muốn mì gói, châu Âu, to, công cộng. Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín. Tôi lại lạc đề rồi đó, chắc là do tác dụng của cỏ. Ngày chết của Facebook đã đến gần. Họ biết rõ điều này, đó là lý do họ mua Instagram. Họ đồng thời cũng cố tương tự cho Snapchat với giá 3 tỷ đô la nhưng lại nhận câu từ chối. Thế nên họ chuyển sang bắt chước Snapchat. Thế giới có gần 2 tỷ người sử dụng Facebook. Trung bình mỗi người dành 2 tiếng mỗi ngày để sử dụng. Facebook chắc chắn sẽ tự lái tới thất bại vì nó rất là ngu ngốc. Không phải ngu ngốc đối ngọc với thông minh. Ngu ngốc này thường dùng khi hai đứa trẻ chê điều gì đó mà chúng không thích. Con không muốn đi học. Trường học stupid, thầy giáo cũng stupid. Stupid đơn giản nghĩa là hổng ngầu, hổng vui. Mẹ tao không cho đi chơi, mẹ stupid. Tất nhiên mẹ không có ngu, mẹ chỉ không ngầu, không vui chút nào khi mà cấm mình đi chơi. trong khi cool là ngầu, là bá đạo, trong trạng thái vẫn kiểm soát được. Ngầu là chức năng được gắn mác là nguy hiểm, tuy nhiên ngầu mà thiếu kiểm soát thì nó sẽ tiến thành chữ điên. Facebook không ngầu, nó chỉ stupid. Đây là thời đại mọi loài đều Facebook, ngay cả con chó hàng xóm tôi cũng có tài khoản riêng. Hồi trước tôi cũng thích Facebook lắm, nó quá ngầu, quá tốt đẹp trong thế giới nhỏ nhen này. Chính nó thậm chí làm sụp đổ chính phủ Libya, Ai Cập và cả Tunisia. Nhưng bây giờ Facebook đã trở thành một cái máy hút máu, quảng cáo ở mọi nơi, mọi chỗ chỉ vì tiền, không còn một ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên là 500 follower, 500 người theo dõi vẫn rất cần thiết cho sự sống của tôi. Theo dõi Jesse Peterson trên Facebook và tôi sẽ làm bất cứ thứ gì bạn yêu cầu. Từ chụp mông, chụp ngực, pic đít cho đến khỏa thân hoàn toàn, bạn muốn hở chỗ nào tôi sẽ hở chỗ đó. Tình yêu và chiến tranh. Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của cái câu này. All is fair in love and war. Lúc còn trẻ, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là cái tên Jolly Lee này đúng là thằng lừa đảo mà. Có lẽ hắn không còn hiểu mình đang viết cái gì. Câu này thậm chí không có ý nghĩa gì hết. Lúc mới lên 6, có lần tôi nghe bố mẹ đang nói chuyện có vẻ như là cãi nhau. Nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ để nhận biết đó chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường hay một trận cãi vã. Cuối ngày hôm đó mẹ bảo tôi, con trai, con phải nhớ rằng đến khi nào trưởng thành và lấy vợ, con nhất định phải mua hoa hồng tặng vợ nhé. Tôi gật đầu, nhưng thực sự tôi không hiểu tại sao mình phải mua hoa tặng vợ. Vì đối với một đứa trẻ 6 tuổi thì tiền là một thứ xa xỉ. Thế nên tại sao tôi phải hy sinh tiền của mình để mua một thứ không ăn được cho một đứa nào đó tên là vợ? Chẳng ai thèm lấy nó đâu. Bố cười to. Không đâu, Jessie sẽ lấy vợ mà. Một người thật đẹp và dịu dàng giống như mẹ vậy. Mẹ nhìn tôi và cười. Tôi cũng nhìn họ và cười. Tôi thường giả vờ cười mỗi khi không hiểu gì hết. Đầu tôi cứ quanh quẩn câu nói của bố. Tôi băn khoăn. Bố nói mình không thể lấy vợ được. Hay mình xấu xí quá nên không ai thích. Hay là do lấy vợ không vui, thế nên bố không yêu mẹ. Cho tới mấy năm sau, suy nghĩ đó vẫn là một dấu hỏi to tướng. Duy nhất chỉ có ngày đó là tôi mãi không quên. Dạo gần đây tôi có gặp gỡ một cô gái xinh đẹp làm nghề báo. Tôi cũng khá thích cô ấy nên gọi thử bố mẹ để xin lời khuyên. Bố trả lời, con hãy luôn luôn nhớ rằng chiến tranh là hòa bình, tự do là nô lệ, ngu dốt là sức mạnh. Bình thường tôi không thích cãi lời bố mẹ, tôi chỉ hay cãi cọ trong đầu và cầu mong họ có thể nghe được bằng thần giao cách cảm. Nhưng mà lần này lại khác. Bố à, không có liên quan gì cả, câu đó cũng không có ý nghĩa, thật là vô lý. Này, không được nói chuyện vô lễ với bố. Mẹ mắng. Đây chính xác là lý do mà con chọn sống ở Việt Nam và tránh xa Canada. Vì bố mẹ cứ nói chuyện vô lý nên con phải trốn 10.000 cây số chỉ để được bình yên đó. Con bình tĩnh lại đi, bố sẽ giải thích cho. Có 4 yếu tố quan trọng nhất mà con cần phải tập trung. Con cần tìm một người phụ nữ thông minh, một người giỏi việc bếp núc, một người phụ nữ con thật sự thích trò chuyện cùng. Và cuối cùng quan trọng không kém là một người cực kỳ chuyên nghiệp ở trên giường nữa. Anh ơi! Mẹ cười lớn, chắc mẹ nghĩ bố đang ám chỉ mẹ đấy. Bố mới tiếp tục. Và khi con tìm được 4 người phụ nữ này thì nhất định không được để cho họ gặp nhau. Tôi nghĩ ngay sau đó tôi nghe tiếng mẹ gầm lên với bố. Đáng buồn là cô nàng nhà báo xinh đẹp đã chặn hết tất cả tài khoản mạng xã hội của tôi vì một lý do mà tôi vẫn chẳng biết là gì. Bye bye Jessie, vì bây giờ em sẽ chặn ăn. Cái gì? Sao vậy? Anh đã làm gì sai? Bộ phải có lý do mới được chặn à? Đừng mà, anh sẽ đau lòng lắm đó. Kệ anh, ai biểu anh nói câu đó. Tôi gọi bố mẹ để hỏi ý kiến vì tôi thực sự bối rối không biết mình đã sai ở đâu. Người đàn ông không thể nếm được hạnh phúc là gì cho đến sau khi kết hôn con à. Bố con nói đúng đó. Mẹ mỉm cười. Bố tiếp tục. Nhưng mà kết hôn xong thì trễ rồi, không thể quay lại khoảng thời gian hạnh phúc đó được nữa đâu. Bố mẹ nghiêm túc giùm con đi, đây không phải là chuyện để đùa. Mẹ mới nói. Con không cần phải lo về cô ấy. Phụ nữ cứ như thiên sứ vậy. Họ sẽ tha thứ cho đàn ông ngay cả khi đàn ông không có lỗi. Nói hay lắm em yêu, bố cười lớn. Rồi họ lại xoay sang đùa giỡn với nhau. Con rất mừng vì Canada lạnh như băng. Bố mẹ cứ ở đó đi, đừng có sang đây. Bố lên tiếng. Con đừng lo, thực sự con không thể làm được gì cả. Hơn thua với họ, con không được ích lợi nào đâu. Đúng đấy, con giữ bình tĩnh đi. Trong bất cứ cuộc tranh luận nào thì phụ nữ mới là người ra phán quyết cuối cùng. Bất cứ điều gì đàn ông nói sau lời phán quyết ấy sẽ là sự khởi đầu cho một cuộc tranh luận mới đấy. Cảm ơn bố mẹ, con sẽ cầu nguyện thần linh mong cho Canada sắp có bão tuyết. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa câu nói của bố: chiến tranh là hòa bình, tự do là nô lệ và ngu dốt là sức mạnh. Thực ra đằng sau câu nói ấy ám chỉ nếu bạn dùng logic để giải quyết một vấn đề thì bạn đã nắm chắc là thua cuộc. Cầu cứu bố mẹ thì bạn vẫn sẽ thua thôi. Câu chuyện dưới đây sẽ giải thích cho bạn rõ hơn. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đến dùng bữa tại nhà hàng yêu thích. Đây là nơi quen thuộc họ đã đến nhiều lần từ trước khi kết hôn. Người chồng với tất cả tình cảm trìu mến đã gọi vợ mình bằng một cái tên đẹp nhất anh có thể nghĩ ra. Baby, em yêu, nữ hoàng, báu vật, tình yêu của anh, cô gái của chồng. Giữa bữa, người vợ rời bàn vào phòng vệ sinh. Chàng trai trẻ đứng phục vụ ở gần đó đến nói với ông chồng. Wow, ngài có một mối quan hệ thật ngưỡng mộ đấy. Cứ nghe những biệt danh đáng yêu mà ngài gọi đã đủ biết ngài yêu cô ấy cỡ nào. Ông chồng nhìn anh ta. Việc đó là tất yếu, tôi thực sự đã quên mất tên cô ấy cách đây 3 năm rồi. Đấy, bây giờ thì bạn đã hiểu rõ câu nói chiến tranh là hòa bình và hòa bình là nô lệ là tự do, táo là cam, đúng không?